Độn tà áo. Bài giảng Chủ nhật thứ 13 thường niên 5B. Cha Giuse Nguyễn Hữu An.
Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay được cả ba tác giả trong tin mừng Nhất Lãm kể lại. Tuy nhiên, Thánh Marco kể dài hơn, gồm có 23 câu. Do vậy nhiều tình tiết hơn, cảm động hơn, khiến chúng ta bị cuốn hút một cách tự nhiên từ đầu đến cuối câu chuyện. Marco đã lồng hai câu chuyện vào với nhau một cách khéo léo, tài tình. Những ý nghĩa vẫn là một. Đức Giêsu ban tặng sự sống cho những ai vững tin và biết cộng tác với ơn Thánh. Thứ nhất, Thiên Chúa ban sự sống, con người có lòng tin. Nên phép lạ thứ nhất, Thánh Marco kể rằng giữa đám đông chen lấn chung quanh Đức Giêsu, có những người đụng vào áo của người, nhưng chỉ có một cái đụng cố ý, đụng lén như sợ bị bắt quả tang. Đó là cái đụng của một người phụ nữ, bất chấp lệnh cấm theo lề luật Do Thái. 12 năm mắc bệnh băm huyết, 12 năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, 12 năm bị coi là ô nhơ, không được đụng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở đền thờ. Người phụ nữ thành trọng và đầy can đảm đã đụng vào áo Chúa Giêsu bằng tay và bằng lòng tin. Một lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ. Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi. Tức khắc, bà cảm thấy lành bệnh vì máu trong người đã cầm lại. Cái đụng của lòng tin đã cứu bà khỏi cơn bệnh. Nếu phép lạ thứ hai, Thánh Marco kể ông Giai-rô đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái ông đã 12 tuổi. Ông là viên chức trưởng hội đường. Tình yêu của người cha đối với đứa con gái đã làm cho ông can đảm. Ông sẵn sàng tin cậy vào một người xa lạ. Ông tín nhiệm vào một người từ nơi khác đến. Ông chỉ mới nghe danh tiếng về người ấy. Và ông đến gặp Chúa Giêsu rồi phủ phục dưới chân Chúa mà năn nỉ. Chúa đã chấp thuận. Nhưng khi hai người đang trên đường về nhà ông thì được tin con gái của ông đã chết. Vậy là hết, vô phương cứu chữa. Chúa Giêsu liền động viên ông: đừng sợ, cứ tin. Khi đến nhà thấy đông đảo bà con xóm làng đến, Chúa nói: sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đó. Cô bé đã chết rồi, nhưng đối với Chúa, cái chết chẳng có tính chung cuộc mà chỉ là một giấc ngủ thôi. Chúa có quyền năng đưa kẻ chết ra khỏi giấc ngủ ấy. Với cử chỉ đơn sơ là cầm tay đứa bé và nói: Talitha cum, nghĩa là này bé, ta truyền cho con, trỗi dậy đi. Chúa Giêsu đã khiến cho đứa bé đứng dậy và đi lại được. Người còn bảo họ cho đứa bé ăn để chứng thực là nó đã sống lại thật. Hai phép lạ đều liên quan đến sự sống. Người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đang mất dần sự sống. Máu là nguyên lý sự sống, mà bà này đã bị mất nhiều máu liên tục 12 năm, nghĩa là sự sống đang dần dần rời xa bà. Vì thế khi Chúa Giêsu làm cho bà hết bệnh là người trả lại sức sống cho bà. Đứa con gái ông Giai-rô thì đã chết, sự sống đã hoàn toàn rời khỏi nó, nhưng Chúa đã làm cho nó sống lại. Hai phép lạ xảy ra là nhờ có lòng tin. Chúa xác nhận lòng tin vững vàng của người phụ nữ: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa nâng đỡ lòng tin chao đảo của ông Giai-rô: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Tin vào những chuyện dễ dàng, tin khi cuộc sống bình an xuôi thuận thì chưa hẳn là đức tin. Đó chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Đức tin là một nhân đức căn bản của đạo. Phải là vẫn cứ tin vào những chuyện khó khăn vượt quá sức loài người. Vẫn cứ tin khi cuộc đời gặp gian truân vất vả. Đức tin vững vàng như vậy có thể làm nên những phép lạ. Bởi lẽ trước một hoàn cảnh quá khó khăn, trong lúc đời sống quá gian nan, nếu như ta vẫn tin thì không phải là ta tin vào sức riêng của mình, mà là tin vào sức Chúa, và Chúa quyền năng làm được mọi sự. Giống như tổ phụ Abraham đã 90 tuổi mới có được một đứa con trai. Vâng lệnh Chúa, ông đưa con yêu quý lên núi xá tế mà lòng đau như cắt. Ông tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa ban cho ông thành tổ phụ một dân đông đảo. Ông vẫn tin và Chúa đã làm cho ông trở thành tổ phụ những người tin. Như Thánh Phêrô đã dám đi trên mặt nước, ông đã tin khi ông đến với Chúa. Nhưng khi ông bắt đầu hoài nghi thì cũng là lúc ông bắt đầu chìm xuống. Chúa Jesus bày tỏ quyền năng trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên bệnh tật và trên sự chết. Vì người là đấng ban sự sống, tin vào người chúng ta luôn có sự sống dồi dào. Thứ hai, cộng tác với ơn Chúa. Chuyện kể rằng một bà già bị đau răng, bà đã làm tuần 9 ngày để kính Thánh Anton, vì người ta nói Thánh Anton chuyên trách về bệnh này. Hết tuần 9 ngày mà bà vẫn còn đau răng lắm. Lúc đó có một vị linh mục đến thăm, bà liền nói: "Xin cha nói cho con biết, có phải Thánh Anton chuyên trách bệnh đau răng không?" Vị linh mục nói: "Bà hãy nghe tôi, đây là địa chỉ của nha sĩ, hãy đến đó và nói là tôi giới thiệu, họ sẽ làm không công cho bà." Bà già la lên: "Trời đất ơi, một ông linh mục mà lại yếu đức tin." Thánh Anton trên trời mới tự nhủ: "Kể ra cũng đau lòng, để nhân lời cầu nguyện của bà, chính ta đã gửi cho bà vị linh mục này." Nếu bà già trong câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay, chắc bà sẽ không làm cho Thánh Anton phải thất vọng. Người phụ nữ xuất huyết trong bài Tin Mừng và bài già đau răng trong câu chuyện trên, cả hai đều tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhưng niềm tin của họ có sự khác biệt rất lớn. Người phụ nữ bị bệnh xuất huyết nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó, chứ không có tin suông. Bà đến với Chúa chứ không chờ Chúa đến với mình. Còn bà già đau răng thì cầu nguyện rồi chờ phép lạ. Bà không chịu lạc gì nữa. Ông Giai-rô cũng tin rằng Chúa có thể cứu sống con gái ông. Ông đã làm hết sức mình. Con gái ông hấp hối không thể đến với Chúa được, nên ông đã xin Chúa đến chữa cho con gái ông. Cộng tác với ơn Chúa là điều kiện để Chúa ban ơn. Chúng ta không thể chỉ thụ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những phương tiện bình thường Chúa ban. Phần còn lại tùy Chúa định liệu cho ta. Thánh Ignacio Loyola đã cho chúng ta một lời khuyên bất hủ này: hãy làm như thế mọi việc tùy thuộc chúng ta, và hãy cầu nguyện như thế mọi việc tùy thuộc Thiên Chúa. Khi ta cố gắng làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những điều ta không thể. Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền tự do, người không thúc ép, nhưng để chúng ta toàn quyền sử dụng tự do của mình. Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như những con bù nhìn, nhưng luôn coi trọng chúng ta như những cộng tác viên của người. Đọc ở trong Phúc Âm, thấy các phép lạ Chúa làm, Chúa đều cần đến sự cộng tác của con người. Trong tiệc cưới Cana, Chúa chỉ làm phép lạ khi người ta đã múc nước đổ đầy các chung. Trong phép lạ về bánh, Chúa chỉ làm cho bánh hóa nhiều khi có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Khi chữa mắt cho người mù, Chúa chỉ thoa bùn vào mắt ân, còn phần ân phải đi rửa ở hồ Siloe mới được sáng mắt. Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng hết khả năng của mình, và người sẵn sàng can thiệp khi cần. Cộng tác với ơn Chúa bằng lòng tin, đó là con đường của hy vọng. Thứ ba, niềm tin thắp sáng hy vọng. Các phép lạ Chúa Jesus đã làm thường là điểm giao tiếp giữa quyền năng đầy tình yêu của Thiên Chúa và niềm tin của con người. Thiên Chúa giàu lòng xót thương, nên ở đâu có niềm tin thì ở đó có phép lạ. Chúa đã nói với người phụ nữ rằng: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa cũng nói với ông trưởng hội đường rằng: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Đức tin là vị thuốc thành đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Đức tin là bí quyết đem lại hy vọng cho nơi nào không còn gì để hy vọng. Sau khi mọi hy vọng, mọi biện pháp chữa trị của con người đã trở nên vô hiệu quả, thì chỉ còn niềm tin mới có khả năng cứu độ. Giê-xu đã đem lại niềm vui và bình an cho những ai tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông. Có lần Chúa đã nói rằng: nếu bạn có đức tin bằng hạt cải, thì bạn có thể nói với ngọn núi này: hãy di chuyển từ đây đến kia, nó sẽ di chuyển. Đây không phải là một lời phóng đại, nhưng là một sự thực được chứng minh qua cuộc đời của các vị thánh. Các vị thánh là những người đã tin và các ngài đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời mình. Có một lần kia, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, mẹ Teresa Calcutta phải đối diện với một phóng viên không mấy thiện cảm đối với giáo hội. Mẹ Teresa nói với ông: tôi nghĩ rằng ông nên có đức tin. Người phóng viên hỏi: tôi phải làm gì để có đức tin? Mẹ Teresa đáp: ông hãy cầu nguyện. Ông chống chế: tôi không biết và không thể cầu nguyện. Mẹ Teresa dịu dàng nói: tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Nhưng về phần ông hãy cố gắng mỉm cười với những người chung quanh ông. Một nụ cười có thể đánh đồng được tâm hồn người khác. Một nụ cười có thể làm cho chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Đức tin thắp sáng niềm hy vọng và trổ sinh hoa trái bằng việc làm. Cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị vững vàng trong đức tin và luôn biết cộng tác với ơn Chúa để cuộc đời của mỗi người luôn sáng lên niềm hy vọng trong chính ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa chúng ta. Amen.